Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, cách đây một tuần có một nhóm Phật tử nam đến từ Cần Thơ, họ đưa chúng tôi một tờ giấy được in ra từ internet, trong đó có nói đến sự khác và giống giữa người mẹ và người vợ, và đề nghị là có cái phần phân tích từ góc độ của Phật giáo. Ngày hôm đó chúng tôi bận cho nên đã cáo từ, và để đáp lại cái yêu cầu đó đó thì chúng tôi xin chia sẻ đề tài mẹ và vợ. Trong phần chia sẻ này thì chúng tôi xin rút ngắn còn 8 điểm mà theo chúng tôi đó nó có mối quan hệ để đời sống hạnh phúc gia đình. Mẹ và vợ đó đều là hai người phụ nữ quan trọng và có ý nghĩa đối với đời sống của người chồng và đứa con. Mẹ là vợ của ba, trong khi vợ là mẹ của đứa con của ông chồng. Cả hai cùng làm mẹ và cả hai cùng làm vợ. Sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ đó là chênh lệch thế hệ giữa hai bên và mối quan tâm của họ dành cho đứa con trai ngay khi người ấy đã trở thành là chồng của người dâu. Rồi không khéo đó thì cái tương quan này sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn. Người chồng khôn ngoan á là phải trở thành nhịp cầu liên kết giữa mẹ và vợ, rồi do đó giúp cho gia đình trở nên im ấm và hạnh phúc. Trong kinh điển Phật dạy, người vợ có 5 tư cách đạo đức tương thích với 5 tư cách đạo đức của người chồng. Người mẹ và người cha cũng có 5 bổn phận đạo đức đối với con, và con cái cũng có 5 tư cách đạo đức để thể hiện sự tôn kính cha mẹ. Theo đó chúng ta thấy cái tương quan giữa vợ chồng là hai chiều, và sau khi hoa trái của tình yêu được thể hiện đó thì đứa con đó là thành quả thiết thực nhất. Thì lúc đó cái quan hệ giữa cha mẹ con cái đó nó trở thành là mối quan hệ thiêng liêng gắn kết đến hạnh phúc gia đình, và sau này đó cũng là nền tảng của các tương quan xã hội khác. Trong khi đó đó, ở ngoài xã hội đó thì những đấng mày sâu có những quan niệm rất khác về vợ và mẹ ruột của mình. Mà 8 câu so sánh này đó góp phần trực tiếp cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Có lẽ nhóm Phật tử nam một tuần trước đó, khi đến đó, nhằm kêu gọi chúng tôi đứng về phía liên minh ủng hộ họ một cách gián tiếp nào đó thông qua một buổi giảng. Như hôm nay đó thì chúng tôi xin đứng tư thế là độc lập và lấy kinh điển Đạo Phật để soi sáng, để xem cái quan niệm của các đấng mày sâu có thích hợp hay là cần được tôn trọng. Thứ nhất, mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn, vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khỏe, vợ đe ta đừng có mà chán cơm thèm phở. Cái tình thương của người mẹ đơn thuần là làm sao cho con mình được chống lớn thông qua việc ăn uống tiêu hóa. Và đôi lúc có nhiều bà mẹ là quên đi đó là việc chiều cái nhu cầu ăn uống đứa con đã làm cho đứa con bị béo phì. Rất nhiều cha mẹ và ngay cả ông bà đó rất vui khi thấy đứa con của mình nó mập mạp, có da có thịt, nhưng không biết rằng là về sau này đó chính cái mập mạp đó sẽ trở thành là nỗi đau khổ về phương diện tâm lý đối với con, nhất là con gái. Cho nên nuông chiều về ăn uống không phải là giải pháp của tình thương. Và người mẹ khôn ngoan cần phải đóng vai trò như là một y tá cho bác sĩ đó. Ăn cái gì là cần thiết, bao nhiêu là đủ, lúc nào. Chứ phải cứ cho ăn là tình thương. Nhiều người cha người mẹ sợ là cho con mình ăn ít, giống như cái thời lâm lũ của mình á, dẫn đến nhiều cái thèm thuồng. Từ đó có thái độ là có gì là cho con mình ăn cái đấy. Cho nên có nhiều cô bé, cậu bé đó, tuổi mới 5-6 thôi mà đã rụng hết 2 hàng tiền đạo rồi. Rất may là ở tuổi đó răng còn có thể phục hồi đó, chứ nếu mà hết phục hồi là không biết làm sao. Trong khi vợ đó thì cân phân rõ ràng đâu là cơm, đâu là phở, đâu là hủ tiếu, đâu là bánh canh và nhiều món khác như là cháo, xôi, vân vân. Nếu các đám mày râu cho rằng đó như là một sự răn đe là sai lầm. Thì ăn cơm đó có chất bổ, ăn phở bột ngọt nhiều lắm và nhiều hóa chất là được sử dụng ở trong cái tiến trình chế biến và nấu ấy, làm cho mình khoái khẩu nhất thời, tốn nhiều tiền nhưng mà lượng bổ dưỡng không đảm bảo. Trong khi một người vợ có kinh nghiệm thì trong mâm cơm đó đã có đầy đủ các dưỡng chất và không quá nhiều cũng như là quá ít thì dẫn đến hoặc là dư thừa hoặc là thiếu những chất bổ. Ăn cơm tại nhà thì đỡ tốn kém, ăn tô phở bằng cái chi phí của một ngày ăn tại nhà. Ta có cảm giác ngon là bởi vì nó có một cái khẩu vị mới thôi, và ta phải bỏ tiền ra, cho nên ăn đó tự nhiên có cảm giác nó thèm thuồng. Còn ăn cơm tại nhà đấy thì vợ nấu sẵn, không phải bỏ tiền. Đây là lúc đó, cái gì ngon quá mà ngon hoài lặp tới lặp lui đó sẽ dẫn đến cảm giác nhàm chán. Cho nên khi được nhắc là ăn cơm có chất bổ hơn là ăn phở đó thì đừng có vì thế mà buồn. Vấn đề còn lại là cái nghệ thuật nhắc như thế nào để người chồng đó khi được yêu cầu đó không có cảm giác là mình bị canh gác, canh chừng. Người ta thường nói đó là người đàn ông đến với tình yêu sau đó là hôn nhân đó lại muốn duy trì cùng lúc ấy 3 hình ảnh: người vợ, người tình và người bạn. Người vợ khôn ngoan là làm thế nào để trong bối cảnh của hạnh phúc gia đình đó phải đóng kim cả 2 vai còn lại là bạn và người tình. Còn nếu người vợ nào chỉ thủ vai đơn thuần là người vợ không, mà mất đi yếu tố tình và bạn đó, thì những người đàn ông đó, lúc đầu có thể là rất là trung thành với cơm, nhưng mà sau đó có cảm giác là thích phở, vì phở đó có thể là tình hoặc là bạn. Cho nên cái khéo léo nằm ở chỗ là làm sao ba phải được thể hiện trong một. Vì tâm lý, giới tính đó, đã có sự khác biệt giữa nam và nữ. Khi lập gia đình đó, thì chồng và con là trung tâm của hạnh phúc đối với người vợ. Trong khi đối với người chồng đó, sau khi lập gia thất rồi, vẫn còn có nhu cầu bạn bè, những cái cuộc nhậu, tương quan xã hội, thậm chí đó là phở dưới hình thức này hay hình thức khác. Câu hỏi đặt ra là tại sao ta phải dồn người nữ vào ba cái thế để đóng một lúc cả ba vai, mà tại sao người nam không chịu làm như vậy? Đặt câu hỏi đây đôi lúc nó không thích hợp. Vấn đề ở chỗ là nếu ta muốn duy trì hạnh phúc gia đình đó, thì việc đóng kiêm nhiệm ba vai không phải là sự lỗ lã. Như vậy ta chứng minh được cái tài năng mà người lại có được, thì đóng một vai một ấy, không phải là hay. Đào mà đào độc á, nổi tiếng là đóng những cái vai ác, lẳng lơ, xấu. Đào chính là đóng những cái vai hiền, rồi thân phận bèo dạt mây trôi, hoặc là đoan chánh, hiên ngang, khí phách như là nam. Nhưng mà đào giỏi đó phải đóng luôn cả chính và phụ, đóng vai chính diện và phản diện. Thì người vợ cũng như thế. Cái vai trò làm vợ làm cho họ đóng vai vợ là dễ rồi, vì cái tương quan gia đình, tương quan xã hội được luật pháp bảo hộ là thế. Đồng lúc đó phải kiêm nhiệm và đóng luôn hai vai còn lại sẽ đảm bảo được hạnh phúc gia đình bền hơn. Đóng vai người bạn đó thì đòi hỏi đến sự cảm thông, nâng đỡ tinh thần. Đóng vai là người tình đó, nó đòi hỏi đến sự hiểu biết, cảm xúc và sự nhạy bén. Hai thứ này nó làm cho cơm dầu có nguội, thậm chí là cơm khét, ông chồng cũng không có nhu cầu đi tìm phở. Điều thứ hai, khi ta bé ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn. Khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo cho ta chóng xỉn. Điều này quá chí lý. Ăn vóc học hay, ăn nhiều khỏe mạnh, nhưng mà ăn vừa phải, đúng theo nhu cầu. Tiêu thụ càng nhiều thì làm cho tế bào và các cái cơ quan trong cơ thể nó bị lão hóa sớm hơn. Các thống kê xã hội học cho thấy đó, những người ở tù là sống thọ nếu họ không bị tra tấn đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì trong thời gian ở tù đó, cái mức độ tiêu thụ của họ nó bằng 1/3 của người bình thường đó, ở mức trung bình. Và những người giàu có đó, nếu ăn sung mặc sướng nhiều quá thì lại dễ bị chết yểu lắm. Người ngày nay đó, kiến thức y khoa ngày càng được phổ biến, người giàu đó thì ăn kiêng, ăn ít lại. Nhưng mà ăn kiêng quá đó thì đây là dẫn đến sự thiếu chất bổ, thì là cũng nguy to. Cho nên là ăn vừa phải và ăn đúng chuẩn. Nhiều người đàn ông quan niệm rằng là nam vô tủ như kỳ vô phong. Không có rượu đối với người nam sẽ làm cho họ giống như tình trạng cờ mà không có gió, tức là xỉu lơ cánh cuốc, mất đi cái hùng khí. Từ quan niệm sai lầm này đó, những người đàn ông có cơ sở biện hộ rằng đó, việc uống rượu đó là một nhu cầu không thể không có. Rượu và những loại thực phẩm hay là nước giải khác nào mà nó có cái độ nồng độ cao, gia vị nhiều đó, đều dẫn đến các cái cơn nghiện. Đắng càng nhiều chừng nào đó thì lại nghiện nhiều chừng đó. Giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là nam ấy, thì lại thích cái cay đắng. Sáng mơ đó thì uống cà phê, chiều tối ra qua uống rượu. Cái thời cay đắng của chiến tranh đã qua rồi, mà trong thời bình vẫn còn nghiện đó. Cái đó nó làm tổn thất kinh tế gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên tính cam kết bảo hộ hạnh phúc cho những người thân thương không được thực hiện cao. Đức Phật thấy rõ cái tác hại của rượu, cho nên đã đưa vào một trong 5 điều đạo đức cần được thực hiện với ý thức cao độ. Dù rượu không phải là nguyên nhân chính, nhưng nó là tác nhân, nó đã dẫn đến những tình trạng vi phạm luật pháp, thậm chí là tội hình sự, chẳng hạn như là cướp giật, hãm hiếp, giết người, đánh đập, bạo động, gây hấn. Cho nên tham sân si có thể phát sinh từ việc uống rượu mất sự kiềm chế. Nhiều bà vợ cứ an ủi với mình rằng là chồng tôi nó không có dướng dính vào những cái thói hư tật xấu khác, cho nên uống rượu vẫn tốt. An ủi đó nó có giá trị tạm thời. Còn theo cái câu so sánh này đó, sợ chồng mau xỉn cho nên là nhắc chồng không được uống rượu là cái trách nhiệm rất là cao quý của người vợ. Còn ai cho rằng đó không có rượu thì không có giao tiếp xã hội được á, là không có cơ sở. Phần lớn người ta chuộc rượu và lấy rượu đó là một phương tiện để giúp cho những cái hợp đồng hay những cái năn nỉ gì đó mà nó không có đường đường chính chính, để khi một người bị say rượu rồi đó có cảm giác mình là anh hùng, cho nên có thể sẵn sàng làm những việc mà sau này khi tỉnh lại đó ân hận day dứt. Tỉnh táo xem hợp đồng không kỹ chữ nghĩa đó, đến lúc là còn phải ngồi tù, huống hồ là đang xỉn làm sao mà giám sát kỹ được. Có một cặp vợ chồng, chồng á thì làm bạn với rượu, sau khi làm thợ mộc từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều đó, thì 5 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi đó anh ấy đã lấy rượu làm niềm vui, chứ thực tế đó là để quên sầu. Mà khi lao vào đó rồi cái bế tắc nó ngày càng nhiều hơn. Chị vợ ở nhà thất nghiệp, từ cảm giác là trông để chồng một cách mòn mỏi dẫn đến cái cảm giác trống vắng, và cứ 5 giờ rưỡi chiều là chị ta đi chơi với người tình. Vợ vui với người tình, chồng vui với rượu, gia đình nát bét hết. Ngay trong tình huống nếu người vợ giữ được cái sự trung trinh ở nhà thì rõ ràng cái việc mà vui với rượu của người chồng đó nó là một cái niềm vui ích kỷ. Còn cái trách nhiệm gia đình đó, và cái niềm sum vầy hạnh phúc được ở bên vợ con đó phần lớn bị các ông quên đi. Chúng ta có thể học cái kinh nghiệm của người Ấn Độ, kẻ uống rượu là kém văn hóa, người nghiện ngập á được xem là mất đạo đức. Cho nên giới trung lưu trở lên và nhất là giới thượng lưu đó không ai bảo ai, phần lớn là không uống rượu. Tan sở về là đến chợ mua thực phẩm về nhà, vào nhà bếp nấu nướng cùng vợ để được hạnh phúc. Đất nước Ấn Độ mù chữ khoảng là 60-70%, và cũng may mắn là nhờ có cái truyền thống văn hóa lâu đời đó đó, cho nên người Ấn Độ đỡ hư. Giả sử mà các ông chồng tăng sở có muốn ra đường uống rượu cũng không có chỗ để uống, vì rượu cấm uống ở nơi công cộng, các quán. Một số nơi có được cái lệnh đặc biệt là cho, và rượu chỉ được bán từ 5 đến 7 giờ, mua xong là phải đem về nhà uống thôi, chứ không được uống ở những nơi này nữa nọ. Nên hạn chế được cái tệ nạn xã hội do rượu và các ông đàn ông nghiện rượu mà ra. Điều thứ ba, mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức, vốn là thứ vô hình cho vào đầu óc ta. Vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập, là thứ hữu hình cho vào túi vợ. Cái so sánh này là khá cực đoan, và không thấy được cái hạnh phúc gia đình đó nằm ở chỗ căn phân cái chức năng giới tính. Một số thống kê xã hội học có uy tín nó cho chúng ta thấy là người chồng nào làm được nhiều tiền mà tự giữ tiền đó thì cái cơ hội ăn phở rất cao, trong khi người chồng nào đó là đem tiền về cho vợ giữ, vợ làm mà quản lý chi tiêu thì hạnh phúc gia đình nó sẽ được đảm bảo mức độ khá tốt. Tại vì người vợ đó với tư cách là người nữ rất là chi chít, cân phân cái việc chi tiêu. Tuy nhiên cũng có những cái tình trạng là nhiều quý bà đó là chi tiêu cho bản thân qua trang sức phẩm, áo quần đẹp quá nhiều, làm cho các ông chồng là méo mặt. Mỗi khi hỏi đến cái tiền mà ông lãnh lương về giao cho vợ đâu, thì vợ nói hết rồi. Hỏi sao hết rồi? Em mới mua bộ quần áo đẹp. Tuy nhiên là không phải vì lý do đó mà quý ông đó có thể chọn con đường là giữ kinh tế riêng cho mình. Khi mà phụ nữ đó đòi hỏi bình đẳng giới thì ở phương Tây có khuynh hướng là tiền chồng chồng giữ, tiền vợ vợ giữ, mỗi người có một tài khoản riêng và không ai đụng đến tài khoản của ai hết. Ở Việt Nam ta cũng có khuynh hướng đó, mặc dù không nhiều. Hạnh phúc trong những cặp vợ chồng như thế nó cũng tương đối là tốt, là bởi vì hai người đó là có cái tính cách đó là tôn trọng lẫn nhau và muốn được cái quyền cũng như là cái tự do trong sự chi tiêu từ cái đồng lương chân chính mà mình làm ra. Còn khi có những cái nhu cầu trợ giúp cho những người thân hoặc là bên vợ hoặc là bên chồng đó, thì cả hai cùng hùng lại giống như bạn với nhau, song phẳng thôi. Anh hùng 500 ngàn, em hùng 500 ngàn để giúp cho ba chúng ta. Nếu mình hiểu ở cấp độ đơn giản đó thì tốt, mình hiểu từ kiểu mà mình cân phân đó, anh lương nhiều hơn phải nhiều hơn, tôi lương ít hơn phải đóng góp ít hơn, thì không khéo nó dẫn đến sự tranh chấp. Còn chi tiêu đó nó về một cái nguồn, rồi hạch toán chi tiêu nó có về một mối đó thì nó đảm bảo tốt hơn. Do đó những người vợ khi được chồng tin tưởng giao phó cho việc giữ tài khoản, kim là thủ kim kế toán, vừa là thủ quỹ vừa kế toán, lẽ ra là điều không nên trong các cơ quan hành chính. Nhưng trong tình huống của gia đình thì có thể chấp nhận, thì ta cũng nên hiểu và đừng có chi tiêu quan phí vào những điều nó không cần thiết. Và cũng nên đừng nên đặt nặng quá nhiều về cái tình cảm gia đình ruột của mình. Cái gì mà liên hệ đến cha ruột, mẹ ruột, anh em ruột, người thân thương bên huyết thống của mình á, thì mình xuất cái tiền chung nó quá nhiều đi. Còn cái gì ở bên chồng á, thì mình cắt ca, cắt cụm, cân đo tính điếm, chắc chắn là sẽ không dẫn đến tình trạng là hạnh phúc được. Cho nên đưa vào giữ tiền là tốt, chứ đừng có nghĩ đó là một cái điều xấu. Điều thứ tư, ta thương mẹ, dành rửa bát mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập. Ta dựa vợ, lĩnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau ăn bóc. Ở đây cũng là hai động tác là rửa chén. Khi người chồng với tư cách là đứa con trai đó muốn làm việc đó để báo hiếu cho mẹ thì mẹ thương quá, dành thời gian cho việc học hành thôi. Với cái thói quen này khi lớn lên đó, nhiều cậu con trai trở thành chồng đó vẫn còn cái tánh non, cho nên chọn là không rửa bát. Thì có nhiều bà vợ đấu lý lại đó, thì lần sau nhớ ăn bóc. Dĩ nhiên nói như thế là thiếu cái sự tế nhị và khéo léo. Và người chồng nó cũng nên hiểu rằng là cái trách nhiệm được phân công giữa hai bên nên là một sự cam kết để cả hai cùng chăm lo hạnh phúc gia đình. Chứ tất cả đều đổ dồn trên vai của người vợ vốn là sức yếu, thì rõ ràng đó là làm một thời gian đó, người vợ nào dù có khéo léo hy sinh cái nào đi nữa cũng cảm thấy mệt mỏi. Ở trong kinh Bảy Lời Vợ, Đức Phật có nêu ra tình huống là vợ như người mẹ, là tính cách chu toàn của người vợ cao quá đi, cho nên xem chồng mình như là đứa con trai, lo hết mọi thứ. Và những gia đình như thế thì người chồng phải re, không phải làm gì hết. Người vợ lúc đầu có cảm giác là được hạnh phúc vì mình được chăm sóc, được lo lắng. Nhưng mà lâu về dài nếu không khéo đó, có cảm giác mệt mỏi. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ nào cũng có những ý niệm là được tựa vai vào người chồng, được người chồng bao bọc, lo lắng, chăm sóc, thương yêu, ga lăng, nâng đỡ. Và lần này phải làm công việc đó thế cho chồng, với cái công thức là ngược lại. Nên sau thời gian mệt mỏi đó thì có thể có cảm giác là không cảm thấy hạnh phúc từ cái việc chăm sóc như thế nữa. Thì người chồng kể từ khi lấy vợ, có thói quen được vợ chu lo như thế đó, trở nên là chế vớ, mà muốn thay đổi không phải là chuyện một ngày một hôm. Do đó là những người mẹ thương con phải cố gắng làm sao để cho đứa con nó lo cho mình. Cách đây khoảng 10 hôm, có hai mẹ con, mẹ thì làm giám đốc ngân hàng, đứa con thì đang học đại học năm thứ 3. Còn con trai thì rất thông minh, mà từ nhỏ nó được mẹ nó chu lo cho mọi thứ hết á. Người mẹ dẫn đứa con trai đến gặp chúng tôi và nói rằng là vừa rồi đó đã cho nó quy với thầy, và người mẹ kể một loạt những cái chăm sóc của bà dành cho cậu con trai của bà, và cứ lo lắng hết việc này việc kia, sợ rằng là nó đi ra ngoài bị ốm bị đau, chơi với bạn không khéo đó thì trở thành hư, rồi học mà không giỏi thì mất tương lai. Chứ tôi yêu cầu bà thì bây giờ bà đừng có lo nữa, mà để cho con trai bà nó lo cho bà đi. Bà giáo bộ bà ốm yếu nè, bà mệt mỏi nè, và cần cái sự chăm sóc nè, đứa con trai bà nó sẽ cứng cát hơn. Vì theo quy luật tâm lý đó, người mẹ đó mà chu đáo nhiều chừng nào thì đứa con trai nó yếu hơn chừng đó. Đó là quy luật buồn trừ nè. Thì từ nhỏ nó được nâng đỡ quá nhiều đi, cho nên cái sức chịu đựng và cái sự tự lập của nó trở nên bị yếu á. Đứa con trai nghe nói như thế mừng lắm, nó nói mẹ đúng rồi đó, thầy nói vậy là đúng đó. Mẹ để cho con lo cho mẹ chứ mẹ đừng lo con nữa, giờ con lớn rồi mẹ lo nhiều quá con thấy ngạt thở lắm. Và trợn mắt qua đó, mẹ lo cho con mà ngạt thở à. Cho nên lo là một nghệ thuật, mà lo chi chít quá đó nó làm cho người khác có cảm giác là mình mất đi cái cá tính của mình á. Mỗi người nó có một cái lối sống riêng, và mình phải hiểu được cái phong cách sống đó. Nếu nó không có vi phạm luật pháp, không phải là một thói hư tật xấu, không phải là cái gì khó chịu, thì các cái cá biệt đó nên được tôn trọng và nâng đỡ. Chứ người nữ thì có thói quen là lo chăm chút, mà nghĩ rằng là đứa con mình khi còn bé 5-7 tuổi đó, nó cũng giống như là đứa con 20 tuổi, và cách lo nó cũng giữ y cái công thức và mẫu số chung. Và do vậy đứa con nó không trưởng thành được. Thì việc mà người vợ lo cho chồng nó cũng như thế. Lẽ ra phải để cái công việc chăm lo đó cho người chồng. Chị em phụ nữ nào muốn hạnh phúc đó, thì phải giả vờ nhờ vả ông chồng mình nhiều. Thì khi mà ổng có được cái hồi ổng làm cái gì đó, ổng cảm thấy cái to của mình được hỉ hả, cái ga lăng của mình được thực hiện, mình trở nên là có ý nghĩa, có giá trị. Và cái đó nó thể hiện là sự chiến thắng trong chinh phục. Nhưng mà không đó, nếu người vợ lo cho ông ta từ đầu chí cuối hết, thì ông ta sẽ thích chinh phục người khác để thể hiện cái bản lĩnh đàn ông của mình. Chứ người vợ khéo là người làm sao để cho người chồng á cảm thấy hạnh phúc trong việc lo cho bản thân bà. Tuy nhiên đừng vì thế mà làm cho mình trở nên yếu đuối. Do đó phân công lao động ở trong gia đình với những chức năng đó, ngang bằng với nhau đó, không phải là hơn và thua, mà là ở chỗ đó tạo ra sự chu đáo và thành công cho việc giáo dục con cái. Và gia đình như thế có thể trở thành là điểm mẫu về văn hóa. Bây giờ bắt vợ rửa bát, nấu cơm, làm vệ sinh, giặt giũ đồ cho con cái, 8 tiếng hành chánh thì phải đi làm việc. Vì vậy sinh hoạt gia đình thì cứ bận biểu với con, sau đó là với cháu, sau đó là với chích, thì còn đâu hạnh phúc nữa. Cái lẩn quẩn trong cái công việc gia đình như thế thì nó mệt mỏi lắm. Vì đó phải chia sẻ lẫn nhau và xem cái việc chia sẻ đó là một trách nhiệm và là một nỗi niềm hạnh phúc. Điều thứ 5, khi chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không. Khi có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghĩ là tình địch. Người vợ sau một thời gian 20 năm trở thành là người mẹ trưởng thành, ngắn nhất là một năm là trở thành một người mẹ, khi mang ở trong cơ thể của mình hoa trái của tình yêu dành cho chồng, mà ngược lại cũng là người phụ nữ như nhau thôi. Nhưng mà khi với tư cách là mẹ đó, thì nhiều quý bà đó cứ đi chọn 5-10 cô thật là đẹp, dễ thương theo cái gu của mình để mong con của mình đó lấy người ấy. Và thậm chí khi mà đặt lên bàn cân á, thì có nhiều bà mẹ biết rất rõ là con mình thương cái đứa nó xấu hơn nhưng mà đứa nó đẹp hơn, vì sợ con hạnh phúc cho nên là đánh đổi cái hạnh phúc đó để cho cái cô kia được bị khổ đau và chọn người đẹp hơn cho đứa con ruột của mình. Mà trong tình huống khi mình đó là một người tình, dễ dẫn đến là một người vợ trong cái hôn nhân đó, thì hầu như mình không muốn là mình bị thay thế bởi một người khác. Đây cũng là cái mâu thuẫn tâm lý của người phụ nữ. Khi với tư cách là mẹ thì chỉ nghĩ đến cái quyền lợi cho con, mà khi với tư cách là vợ đó thì nghĩ cái quyền lợi chính đáng dành cho mình. Nếu mà ở hai tư cách đó đều chính đáng như nhau đó, thì có lẽ là những cái bất hạnh nó không xảy ra. 30 ngày trước thì có một Phật tử ở đường Nguyễn Tri Phương đến thăm hỏi và kể rằng là gia đình của bà đó là quy y với hòa thượng trụ trì mấy mươi năm trước, nhưng mà công ăn việc làm quá đó cho nên là đã nhiều năm không đến chùa, và tâm sự rằng là hiện tại bà đang sống ở trong khổ đau khi đứa con trai út của bà đó rất điển trai, mỗi tháng đó được 10 triệu đồng tiền lương. Trước đây nó về nó gửi cho chị bỏ vào trong ngân hàng, và sau vài năm nó có được vài trăm triệu, biết tự lập. Và kể từ khi yêu một cô gái Lầu Xanh rồi đó, thì có tuần lễ đó là cậu ta bỏ đi không về. Khi nhắn điện thoại khóc lóc á, nhiều lắm á, thì cậu ta về. Rồi người cha đó thì chửi bới chì chiết, rồi từ đứa con, người mẹ này cứ khóc lóc. Cho nên về được vài ngày là cậu ta đi nữa. Rồi cậu ta nói là chỉ yêu cô gái Lầu Xanh đó thôi, chứ không yêu thương một người nào khác. Và bà hỏi là có cách nào ở trong Phật giáo có bùa phép gì để cho con trai của bà không bị bùa mê thuốc lú của cô gái Lầu Xanh không? Đó là suy nghĩ của rất nhiều người bà mẹ và của rất nhiều người thân trong hoàn cảnh khi một trong những thành viên trong gia đình của mình á đam mê hay thương một người nào đó một cách đắm đuối. Thực ra thì chả có cái bùa tình yêu nào hết trơn, không có bùa mê thuốc lú nào hết trơn á. Mà khi con người ta bị đam mê một cái gì đó quá đó, thì người ta dứt ra không được và sẵn sàng chấp nhận những nỗi khổ niềm đau để mà chạy theo để được thỏa mãn thôi. Như là cô gái Lầu Xanh thì có nhiều kinh nghiệm, mà còn con trai mới lớn đó, thì dướng vào đây thì lại khó thoát được ra. Cho nên thay vì cấm đoán nó, hành hạ nó về cảm xúc đó không phải là một giải pháp. Như tôi đã đề nghị bà mẹ bàn với chồng của bà là bây giờ tạo ra một cái mẹo Phật, nói với đứa con trai của bà rằng là bây giờ ba mẹ đồng ý không cấm cản cho con đối với cô ta nữa. Con phải biết xây dựng tương lai trên sự hiểu biết và tôn trọng, và khích lệ cô ấy nó có nghề nghiệp ổn định, từ bỏ cái nghề của mình. Nếu cô ấy làm được thì ba mẹ sẽ chấp nhận chính thức, và nếu cô ấy không làm được thì con tự có con đường lựa chọn. Và đó là làm như vậy thì giống như là giao trứng cho ác là sao, nó được thế đó, tấn thế thì sao. Chứ nói giờ bà có cấm bà cũng đâu có kéo nó về được đâu. Cứ để cho nó cảm thấy là cha mẹ hiểu và cảm thông được mình, tin tưởng ở cái sự trưởng thành về nhân cách và cái quyết định trong đời sống hôn nhân cũng như là tương lai, để nó tự nó có trách nhiệm nhiều hơn. Và bà cung cấp thông tin đó, cứ 2 ngày đi đó thì cậu ta là tiêu hao khoảng 30 triệu cho đến 50 triệu. Nay đó thì cô ấy than là cha bị nằm bệnh viện, lúc đó thì mẹ đang bị suyễn nặng cần thuốc thang. Khi thì nói có nhu cầu để tìm nghề nghiệp, đầu tư vốn liếng cho một cái ngành mới vân vân. Và mấy trăm triệu bỏ trong hàng, trong thoáng chốc đã sạch sành sạch. Chứ nói bà thôi đừng có tiếc, cái nào nó mất rồi thì cứ để cho nó mất, cứ để cho con bà đi theo cô ấy. Sau khi cậu ta hết tiền, cô ấy thấy rõ như thế bắt đầu chán chê, thì lúc ấy cậu ta sẽ có một bài học thích đáng đó. Và khi quay trở về đó, cha mẹ phải biết đón nhận đứa con của mình để nó có một sự so sánh ở trong lương tâm của nó, rằng là cái người con gái mà mình lỡ trót đặt trái tim yêu đương đó chỉ lợi dụng mình thôi. Trong khi cha mẹ đó la rầy mình, dẫn đến tình trạng cảm thông, nâng đỡ, cho phép mình đó, là vì phát xuất từ cái tình thương thật sự. Và lúc đó đứa con sẽ trở nên trưởng thành. Cho nên đó, có những cái giá trưởng thành đó phải trả bằng cái khổ đau rất đắt. Nhưng nếu nó có được cái kết quả trưởng thành thì cũng không sao. Bây giờ mình có lo cũng đâu có giải quyết được gì được đâu. Cấm nó cũng không giải quyết gì được, cấm nó càng nhiều nó càng đi nhiều hơn. Còn cho phép nó, nâng đỡ nó, hướng dẫn nó, để đến lúc nó còn biết chọn lựa cái thích hợp. Rồi đứa con này nó đậu thạc sĩ mà, chứ đâu phải nó là trình độ thấp đâu, thì tự động nó sẽ rút ra được bài học thôi, đừng quá sợ. Cái vế thứ hai của lời so sánh đó, nó có một yếu tố quặng thư mà thường quý bà với tư cách là vợ đó xem rằng là cái quyền được biện hộ cao nhất dưới hình thức là phòng hờ tốt hơn là chữa bệnh. Ghen có nghệ thuật là cái cách bồi đắp hạnh phúc gia đình. Ghen thiếu phương pháp làm cho người chồng cảm thấy ngột ngạt và bị trói buộc ở trong bốn bức bức tường của tù ngục. Và những tình yêu như thế rất khó có độ bền. Rất nhiều chị em phụ nữ đó đẹp, có nhân cách, có phẩm hạnh, có vai vế mà cứ ghen để làm gì? Mình phải hiểu rõ những cái ưu thế của mình. Nó được còn lại như một cái châm ngôn khi chúng tôi dẫn chứng lúc đầu đấy, tức là người vợ giỏi phải đóng vai là người tình và người bạn của chồng, thì có gì đâu mà sợ. Ghen bóng ghen gió, ghen không đúng á, sẽ làm cho không khí ngột ngạt và làm cho người bị ghen đó có cảm giác là mất đi sự tin tưởng. Đàn ông thì cần cái sự cảm thông và tin tưởng. Và mình vì thương quá đi, cho mình tấn công mà nghĩ rằng mình mất hoặc là bị xúc phạm hay là bị hạ giá, rằng là tôi đẹp thế này, tôi có giá trị thế kia, tôi nhân phẩm thế nọ mà tại sao anh thế này thế kia, vân vân. Trên thực tế có nhiều anh chồng đâu có cái gì đâu mà cứ bị vây giống như là một tên tội phạm vậy. Cho nên không thể nào dẫn đến hạnh phúc. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình đó, lời của Hoàng Thư trong truyện Kiều đó không phải là lời biện hộ cho một hạnh phúc gia đình, mà theo tâm lý học nó là một cái loại bệnh, bệnh mất tự tin, bệnh cảm thấy mình bị xúc phạm. Và người phụ nữ có thói quen là suy luận đó, và đánh đồng cái linh cảm mình với sự suy luận, cho nên đôi lúc chị không có rồi cũng ráng tưởng tượng ra có, làm khổ cho mình mà làm khổ cho người bị ghen oan là điều không nên. Còn những tình huống mình biết là chồng mình là có khuynh hướng là thèm phở, thèm thôi chứ chưa ăn phở, hoặc là đã lỡ ăn phở thì ta có nhiều hình thức khác để đưa người ấy trở về. Khi mà làm căng thẳng quá, nếu ông khéo giống như mình tặng cho tình địch của mình luôn ông chồng. Cho nên chị em phụ nữ khéo léo thì đảm bảo được hạnh phúc gia đình, không khéo léo thì có thể đối diện với những nguy cơ to. Mà cái sai lầm là người nam cộng với sự khéo tế nhị là khéo léo của người nữ đó, thì sự sụp đổ đó có thể khó có cơ hội để phục hồi. Một số anh chồng khi bị vợ phát hiện cái thói quen ăn phở, nhưng vì người vợ ghen quá thì cho nên là nói những cái lời quá nặng đã làm cho anh ta có cảm thấy là mình bị xúc phạm hay là mình bị mất mặt quá lớn đối với quần chúng này. Cho nên nhân cơ hội đó anh ta không muốn hàn gắn nữa mà nghĩ rằng mình không còn giá trị gì nữa hết á. Trong khi đó nhiều chị phụ nữ khi làm việc này lại nghĩ rằng là để cho một người biết và nhờ đó anh ta sẽ không dám có cái nhu cầu, và lỡ có nhu cầu không dám thỏa mãn nó. Sau khi nỗ lực nhiều lần hướng dẫn người chồng của mình quay trở về mà không còn những cái thói quen thèm, mà không được vì người ấy như là một cái cá tính, như là một bản năng đó, thì lúc ấy các bà vợ có thể tự cho của mình một con đường khác, ý thức hơn. Rồi biết làm sao đó, bằng những nỗ lực ta đừng để cho người chồng nó có cảm giác là bị mất mặt và mất giá trị, thì cái cơ hội quay trở về sẽ dễ được. Điều thứ sáu, mẹ sợ mất sớm, sợ ta coi cút, vợ sợ sống lâu già xấu đi, lại muốn thêm gì hai. Cái tâm lý của người mẹ là muốn nâng đỡ đứa con cho đến trọn cả cuộc đời của mình, với rất nhiều các nghĩa cử và hành động cao cả của sự hy sinh. Kinh Báo Ân cha mẹ đã dạy: mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Dầu cho cái hay là cuối đời cũng chưa phải là dấu chấm cuối cùng của tình thương mà người mẹ dành cho đứa con. Khi mình được 100 tuổi, đứa con đã được 80, con đã có cháu cố rồi, mà người mẹ vẫn thương và canh cánh bên đồng cái tình cảm đặc biệt dành cho đứa con của mình. Đó là bản năng của người mẹ, quấn quýt với cái chiều nặng của cảm xúc. Và như vậy nếu không biết cách đó, thì chết cũng khó được siêu. Là người tu học Phật đó, thì khi còn sống ta thể hiện cái tình thương đối với con một cách trọn vẹn. Nhưng mà đến tuổi trưởng thành đó, bắt đầu ta tập cái sự tách ly về cảm xúc đối với con đi, để không bị lệ thuộc vào con. Sau này con nó có hiếu thảo thì tốt, nó không có hiếu thảo ta không vì thế mà buồn. Người ta sống là sống cho chính mình mà. Còn việc nuôi dưỡng con nó như là bổn phận theo luật pháp quy định. Cái thực tập theo một cái văn hóa như thế, như tinh thần Phật dạy đó, thì trong mọi tình huống, giàu được con hiếu thảo hay không hiếu thảo, thì người mẹ và người cha vẫn sống hạnh phúc. Thế giới phương Tây ngày nay có khuynh hướng đi gần với đạo Phật. Từ nhỏ đó là các bà mẹ không cho con bú bằng cái bầu sữa của mình. Cái này thì nó không gắn với Phật giáo này. Nó làm cho cái xa lạ về mối tương quan mẹ con thông qua bầu sữa ngọt ngào đó bị giảm đi. Nhưng nó có một cái mặt tích cực khác đó, là làm cho đứa con nó có thói quen tự lập, không bị lệ thuộc. Bên cạnh đó thì họ đề cao thêm cái nền văn hóa của giấc ngủ đó. Vợ chồng đó đôi lúc là ngủ riêng phòng với nhau, và đứa con đó lại ngủ riêng phòng nữa. Sinh hoạt gia đình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, bên mâm cơm, rồi giờ nô đùa vui giỡn, thì đến giờ ngủ đó, thì mỗi người có một phòng riêng. Nhưng mà từ nhỏ đứa con nó không có bị sợ ma, nó không có cảm giác là bị vắng mẹ vắng cha. Và ở tuổi 18 kết quả là đó, phần lớn những đứa con đó nó muốn tách ly khỏi gia đình và lập ra một cái mái ấm mới. Mặc dù là nhà ở Hoa Kỳ đó phần lớn là khoảng 1000 mét vuông, nhỏ nhất là cũng khoảng là 600 mét. Trong nhà đó phần lớn là có từng trệt mà một lầu, mỗi một tầng như vậy đó là cũng có 2-3 căn phòng khác nhau. Ở gia đình có 2 vợ chồng, 1-2 đứa con là nhiều, tức là 4 thành viên thôi. Nhưng mà đứa con 18 tuổi vẫn có nhu cầu muốn sống riêng. Tức là tinh thần tự lập đó nó làm cho cái tình cảm quyến luyến nó không bị ràng buộc nhiều. Cái dở của nó ở chỗ là nó không làm cho cái đạo lý hiếu kính đó, đi trọn cả mấy chục năm. Nhưng mà có cái hay đó là đối diện với cái chết đó thì người mẹ không bị quyến luyến dướng vào con, và đứa con khi qua đời đó sớm hơn mẹ, không bị quyến luyến vào người mẹ người cha. Còn văn hóa Việt Nam đó thì chữ hiếu đứng đầu. Văn hóa Phật giáo đề cao cha mẹ và hai vị Phật trong nhà, cho nên cha mẹ có trách nhiệm là thương con đến trọn đời, và con cái có trách nhiệm là thảo kính cha mẹ trọn đời. Nhưng phải thực tập, giả sử có một cái hoàn cảnh vô thường nào đó diễn đến thì ta không nên luyến tiếc, bởi vì sự bình rịnh về tình cảm, trách nhiệm ở trong tình huống tái sinh đó sẽ là một sợi dây xiềng xích trói buộc, làm cho người ra đi không tái sinh được. Và những người con người cháu hiếu kính với cha mẹ đó phải tập thói quen Phật giáo, đừng bao giờ cầu nguyện cha mẹ ông bà về phù hộ mình. Đó là bất hiếu. Nếu lỡ ông bà thương con cái quá, cha mẹ là dính tình cảm với con cái quá đó, và nghe những cái lời cầu nguyện như thế cho nên đã không đi tái sinh, cứ lẩn quẩn trong gia đình, thì tình thương đó là một sự bế tắc. Cho nên là khi cúng cơm, từ lúc mất cho đến các tuần thất, 100 ngày tiểu tường, đại tường, các kỳ giỗ, đừng bao giờ cầu nguyện mẹ về ăn, cha về ăn, ông bà tổ tiên về ăn. Thực tế có ăn được đâu mà cầu. Lễ của Phật giáo là cầu siêu, cầu ra đi. Khi còn sống là cầu đoàn tụ là tốt, khi chết á thì tại cầu phải ra đi là hay. Cho nên trong cái bài cúng cơm mỗi buổi trưa ở các chùa Bắc Tông đó, nó có một câu đại hạn chi thề các tự phi. Rất tiếc là câu này nó sướng bằng chữ Hán, cho nên là ta không hiểu được cái nội dung của nó. Đại hạn là cái chết, cái vô thường dẫn đến cái chết. Chi thề là cái thời điểm vô thường đến. Các đây đó là con mẹ, con, con chim mẹ, con chim con chim cha, con chim con. Và đây được hiểu theo nghĩa bóng là người mẹ với đứa con, người cha với đứa con, hay là người thân thương, thậm chí là vợ chồng của nhau. Các tự phi là mạnh con nào lấy bay. Hiếm khi có tình huống như là đôi thiên nga đó, một con đi trước con kia còn lại buồn không thấy giá, mà thời gian ngắn sau là đi luôn. Bây giờ con thiên nga mới có công nghiệp mới cũng chưa chắc là nó chết theo bạn đời của nó. Bây giờ một người vợ mà ra đi sớm đi, yêu cầu chồng anh ơi hãy đi cùng em, chưa chắc ông chồng ông muốn. Hay ông chồng ông ra đi sớm mà kêu vợ, vợ ơi hãy đi cùng anh, bà ta xanh máu mặt liền, không dám. Mới vừa tắt thở thôi, cái phòng mà nó biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tình yêu, cái giường đó biết bao nhiêu là cái kỷ niệm đẹp, người vợ không dám ở, người chồng không dám ở, phải đi bán đi hoặc cho đi đốt đi. Và cái căn phòng đó đôi lúc phải để quan lạnh đó trong vòng vài ba năm, ta sợ đến thế mà. Cho nên phải nhớ cái câu là đại hạn chi thời các tự phi, để chúng ta bay đi trong cái cảnh giới tái sanh một cách nhanh chóng. Sự trì hoãn tái sinh nhiều chừng nào đó là nguy hại cho cái tiến trình tái sinh chừng ấy. Thì đối diện với tuổi già thì ai cũng phải bị lão hóa, nhưng mà chị em phụ nữ thì mức độ lão hóa nó nhiều hơn, vì cái thời gian mang nặng đẻ đau vân vân, rồi sống với cảm xúc nhiều đó, cho nên nó lúc nào cái đầu óc nó cũng bị căng thẳng mệt mỏi. Nếu mà mình không có làm mới mình bằng các giải phẫu thẩm mỹ đó, thì các nếp nhăn tóc bạc mệt mỏi đó nó có thể sớm hơn người đàn ông. Do đó người vợ sợ là mình sống lâu thì già, và do vậy chồng mình có thể có nhu cầu khác. Đừng sợ như thế, ta cứ sống hạnh phúc cho chính mình. Nếu chồng ta tôn trọng và cảm thấy hạnh phúc với cái sự chung thủy của mình đó thì tốt, còn bằng không đó mà khuyên hoài mà vẫn thấy ông không quay về, vẫn thấy quen như thế thì cứ để cho ông ta đi. Lúc đó mình phải mừng thầm là có người khác là khiêng giùm ông chồng sống của mình, cảm mừng cho người đó. Mình khỏi bị mệt mỏi nữa, không cái gì đâu lo. Cho nên cứ sống thông dòng, nỗ lực hết mình để tránh những cái rủi ro và hạn chế những cái cảnh huống bất hạnh. Nhưng mà khi mình đã làm hết mình rồi mà vẫn như thế thì đừng có vì thế mà tự hành hạ cảm xúc của mình. Cuộc đời nó vốn quá nhiều khổ đau rồi, làm sao để mình chăm sóc hạnh phúc cho chúng ta? Còn ai có lỗi thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu pháp luật không nghiêm minh đó thì chịu trách nhiệm trước nhân quả. Mình không làm thế cái công việc của pháp luật và nhân quả. Nhiều chị em phụ nữ không thấy thế nên thích trả đũa bằng cách đánh ghen hoặc là đâm thuê chém mướn, nhục mạ cái kẻ tình địch của mình. Kết quả là cả hai đều mất hạnh phúc. Điều thứ bảy, ta lớn rồi mà mẹ vẫn còn ta như còn bé, xem ta như còn bé. Ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai. Cả hai đều là nhận thức ngược lại cái quy luật vô thường. Người mẹ xem đứa con mình bao giờ cũng còn bé, bởi vì bà mang nặng đẻ đau rồi. Từ một cái mầm sống rất nhỏ trở thành mấy chục ký to tướng, cái mối liên hệ nó là không giống trọn vẹn, không khác hoàn toàn. Nó có một cái liên đế nhân quả trước và sau, bất nhất mà bất nhị, không một nhưng mà không phải là hai. Cho nên cái cảm giác thân quê đó không để cho người mẹ có suy nghĩ rằng là con mình đã trưởng thành khôn lớn rồi. Phật dạy chúng ta phải hiểu rõ được vô thường, do vì vô thường mà mọi sự vật được thành tựu. Chứ mà vô thường nó chỉ có cái phương diện tiêu cực của hư mất, tan rã, lão suy, bệnh tật, chết chóc, tổn thất, mà vô thường mặt khác nó là cái cơ hội để tạo ra những sự thành tựu mới, những sự trưởng thành mới. Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có cái nguyên lý tánh không, tức là vô thường đó, và duyên khởi, mà mọi sự vật và hiện tượng được thành tựu trong cuộc đời. Đó là lời của ngài Bồ Tát Long Thọ, dựa vào tư tưởng Phật dạy trong kinh Đại Thừa. Ta phải mừng là vì cái vô thường trôi qua 20 năm mà một đứa con ta ẵm bế ngày nào bây giờ đã trở thành một cậu con trai 20 tuổi. Ta phải mừng vì cái vô thường là thay đổi nhanh chóng mà bây giờ ta có được những thế hệ kế thừa. Và như vậy người mẹ sẽ vững tin hơn. Cái cộng nghiệp phước báo của mọi thế hệ đó đi sau nó sẽ lớn hơn thế hệ đi trước là điều chắc chắn thôi. Làn sóng sau đẩy làn sóng trước, cứ như thế mà cuộc đời được diễn ra. Con hơn cha là nhà có phúc. Mình phải tâm niệm như vậy để mình có cái niềm tin vững là thế hệ con em và thừa kế chúng ta đó. Còn là nói mỗi một cái câu nhận xét tích cực hơn, hậu sanh khả úy, người sanh sau là đáng nể sợ, bởi vì họ làm được những việc lớn hơn. Cái công nghệ bùng nổ thông tin sẽ làm cho kiến thức con người được rút ngắn, tiếp thu những cái thành quả của những thời đi trước, rồi phát huy thêm những cái khả năng của mình. Với lần được trẻ, rất nhiều chàng thanh niên và các cô gái thanh xuân đó làm được những việc rất đặc biệt. Cha mẹ nào suy nghĩ được như thế thì không lo con của mình như là trẻ thơ của ngày hôm nào. Thế hệ đi trước với tư cách là lãnh đạo có được cái tầm nhìn như thế đó thì sẵn sàng rời khỏi vị trí của mình đang nắm giữ để nhường bước cho thế hệ đàn em á, kế thừa. Mình trở nên là thái thượng hoàng. Đây là mô típ của các triều vua đời Trần. 40 tuổi đã làm thái thượng hoàng, con trai 20 tuổi đã cho nói ngôi. Như vậy là cho được ta có hai cái đầu. Cái đầu của tuổi trẻ với cái năng lực năng nổ, và cái đầu của một người lớn tuổi có kinh nghiệm để rút cho cái thế hệ kế thừa những bài học có giá trị, nhờ đó thoát ra khỏi được những cái thất bại mà thế hệ cha ông đi trước. Những nước tiên tiến phát triển thì thế hệ lãnh đạo thường ở tuổi 40 đến 50. Cũng có nhiều quốc gia thủ tướng 36 tuổi. Còn ở những nước mà chậm phát triển thì cái dàn lãnh đạo thường là U70, có nước là U80. Bây giờ đó là Việt Nam chúng ta đang có khuynh hướng là U60. Và trong vòng 50 năm sau nữa là U50 sẽ là lãnh đạo. Và tiến bộ nữa sẽ là U40. Và chính sách của chính phủ chúng ta khích lệ đó, ai mà muốn về hưu sớm đó là được khen tặng nữa, để mở đường cho giới trẻ tham gia. Cái tuổi từ 30 đến 45 đó là cái tuổi làm việc có nhiều thành quả nhất, sáng tạo nhất. Độ chín mùi về nhận thức cũng đã được thực hiện. Còn đến 60 tuổi mới bắt đầu ra gánh vác á, thì mệt mỏi rồi. Và lúc đó kiến thức chúng ta cũng đã bị lão hóa rồi, mất đi cái yếu tố cập nhật rồi. Cho nên đó là đừng có sợ thế hệ sau đó là con nít nhỏ. Trong Phật giáo đó thì hiện nay nó cũng có cái tình cảnh như thế. Nhiều nơi đó thì các vị lãnh đạo ở tuổi 8-90 vẫn còn là Phật sự. Cho nên nhiều thầy trẻ không có cơ hội để đóng góp. Và có nhiều vị là đã U50 rồi mà các cụ vẫn còn xem là trẻ. 50 là già bên ngoài đó, làm ông nội rồi. Và do đó đó, các Phật sự không phát triển mạnh được. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 đó, thành phần lãnh đạo là tuổi 30 cho đến 45. Do vậy mà trong 11 năm hình thành của giáo hội này đó, hệ thống trường trung bộ đề đã thành lập gần như là khắp các tỉnh. Phật giáo được phát triển rất mạnh sau những cái đàn áp tôn giáo chưa từng có trong lịch sử của chế độ Ngô Đình Diệm độc tài. Còn giáo hội của chúng ta hiện nay đó là giáo hội thường toàn bộ đúng nghĩa, tức là các vị tôn túc nhiều quá và kiêm nhiệm cũng nhiều. Tự nhiên kiêm nhiệm nhiều thì hiệu quả Phật sự không cao. Trong đề hòa đạo, cái gì mà kiêm nhiệm á thì sẽ mất hiệu quả. Cái sức lực của con người nó theo cái quy luật của vô thường. 40 tuổi đó, bắt đầu là hơi bị lão suy, 60 là bắt đầu già, Nếu ai có tập thể dục đều đặn mỗi ngày đó thì 60 vẫn còn khỏe. Cho nên những người vợ cũng phải hiểu được cái quy luật sinh học đó. Đừng bắt các ông chồng mình phải ga lăng mình như là cái thời mới yêu nhau. Nhiều chị em phụ nữ cứ nghĩ cái gì mà giữ đầu đến cuối là hạnh phúc, đó là chung thủy trong tình yêu. Hồi lúc còn trẻ, ông chở đi qua cái cầu, thở hổn hển hỏi anh khỏe không, nó hạnh phúc lắm. Bây giờ làm vợ chồng của nhau rồi, chở qua cầu thì anh chưa là thôi đi xuống đi bộ đi. Là nhiều cô, nhiều nàng mới nghĩ trời, trời chồng mình hết thương mình à. Ta yêu lý tưởng nó là vậy, ta phải ráng như để chứng minh mình có tình yêu, chứ còn về lâu về dài mà làm như thế là chết sớm. Các nhà bác học về y khoa đã dạy chúng ta tuổi nào làm việc gì, làm bao nhiêu lâu trong ngày, với thời lượng, với khối công việc, với quan hệ vợ chồng là thích hợp. Thì ta nên tôn trọng các cái quy luật được khám phá đó để hạnh phúc gia đình được bền lâu. Chứ còn mình thúc bách nhiều quá, nhiều ông ráng quá là tiêu tán hồn luôn. Điều thứ 8, mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, người ngoài nhưng ta không có nhu cầu đi tìm một người mẹ khác. Ta chết trước vợ, vợ thương nhớ ngày đêm, sau đó nguôi ngoai nhưng rồi có thể đi tìm một người chồng mới. Đây là ông chồng hết sức là ích kỷ. Và cái lo như thế là không nên, bởi vì khi chồng mà chết sớm thì cái khế ước hôn nhân đã kết thúc rồi. Thì người vợ được người tái giá nếu có nhu cầu, Phật không cấm những thứ này. Và khi còn là vợ chồng của nhau đó thì ta tôn trọng lẫn nhau, sống chung thủy một vợ một chồng. Bây giờ mình chết mà muốn vợ ở giá luôn sao được. Tuy nhiên đó, để hỗ trợ cho chiến trình tái sinh đó, thì yếu tố tâm lý cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, phòng hờ những tình huống vì thương yêu người còn lại một cách đắm đuối do sự chênh lệch tuổi tác, hoặc là do cái người còn lại đó quá đẹp, hoặc là có nhân cách, có đạo đức, làm cho cái người ra đi đó lúc nào cũng quyến luyến tiếc thương đó. Để trong tình huống này đó, tốt nhất đó, là một năm rồi hay là tái giá, để phòng hờ tình trạng là hư linh nó bám víu theo cái người còn lại mà khó siêu sinh. Lỡ mà có thương người nào đó sau khi chồng mất hay là vợ mất đó, thì ta phải chờ một thời gian. Thì có người mới có 2-3 ngày là có tình nhân mới, còn là chưa hết cái xả tan là bắt đầu lên xe hoa thêm lần thứ hai. Cái người ra đi đó nếu mà chưa siêu đó, ông tức lắm hay là bà đó tức lắm, nghĩ rằng là bao nhiêu lời hứa hẹn đó, trở thành như là nước trôi qua cầu, không còn giá trị gì hết đó. Cho nên nghĩ rằng là mình bị lừa. Cái cảm giác ức chế đó trong cái cảnh giới trung gian sẽ làm cho họ bị giữ mãi, giữ hoài mà không siêu sinh được. Cho nên đó, là tôn kính người ra đi hay tôn trọng người ra đi thì tối thiểu cũng phải là 6 tháng, chứ còn mà xấu quá đó, là cũng không nên. Trong kinh tụng hàng ngày có bài kinh chúng tôi đặt tựa đề là Kinh Người Vợ Lý Tưởng, mô tả một sự kiện có thật trong thời Đức Phật. Ông chồng mà lớn hơn vợ khoảng hơn 10 tuổi, vợ vừa đẹp, đức hạnh, quán xuyến trong hoài, tâm đầu ý hợp. Nói theo tâm lý học nó có đủ được 3 hình ảnh, vừa là vợ, vừa là tình, là vừa bạn. Khi đối diện với cái bệnh lớn tuổi đó thì ông chồng khổ đau lắm, ngày càng trầm trọng như là một chứng bệnh nan y. Và trước khi qua đời đó thì ông mới hỏi vợ đó, khi anh qua đời đó em có nỡ lòng đi tái giá không? Thì bà vợ cảm thấy mình bị mất tin tưởng và nói rằng là chẳng lẽ bao nhiêu năm chung sống anh chưa hiểu được em? Chuyện đó không có trong cái suy nghĩ của em, huống là có thật. Anh hãy an tâm và lo cho mình ở đời cuối, ở cuối cuộc đời theo lời Phật dạy là phải rũ bỏ mọi thứ để ra đi được an lành. Ông chồng nghe vậy sợ nữa, bà xuống mình ra đi an lành để bà thoải mái hơn, phải không? Cho nên nó bệnh ngày càng nặng hơn. Và người vợ biết vậy mới nói là nếu mà anh chưa thật sự tin em đấy, thì Đức Thế Tôn nó ở cách nhà chúng ta không quá xa, ngài đang thuyết giảng gần đây. Cho nên sáng mai đó em sẽ cho gia nhân cộng vác anh đến, và sau cái buổi thuyết giảng đó anh hãy tự mình thưa hỏi Đức Thế Tôn, vì ngài có được tha tâm thông, thiên nhãn thông, rằng là sau khi con chết á, vợ con có tái giá hay không, thì Đức Phật trả lời anh sẽ hỏi rõ. Bây giờ cho đến sáng hôm sau em không đi đâu cho anh an tâm rằng là em không có fan với Đức Phật. Thời đó đâu có điện thoại đâu mà sợ hết. Giờ có điện thoại mình nhắn tin nói là ngày mai ngài nhớ ủng hộ con nha, để chồng con đã đi nhà. Sáng hôm sau hai vợ chồng đã đến với Đức Phật, và đúng theo việc sắp xếp của người vợ, ông chồng đã đặt câu hỏi, Đức Phật đã trả lời. Câu hỏi đó là sự dư thừa không cần thiết. Này cư sĩ, ông hãy an tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bằng tha tâm thông và thiên nhãn minh, Như Lai cam kết với ông điều đó. Ông mừng đến độ mà sức mồ hôi. Về nhà thì ông cho gia nhân chuẩn bị cho mình áo quần đẹp, tắm rửa để ông chuẩn bị chết mà. Không thấy chết, sống nhân răng thêm mười mấy năm nữa. Như vậy ta biết là ông bị bệnh tưởng mà. Đôi lúc nó có những cái chứng bệnh do lão suy ở trong bộ phận nào đó của cơ thể, cái là mình nghĩ rằng là chắc là cái chết đã cận kề rồi, cho nên chuẩn bị cái chết. Và điều đó nó làm cho cái ức chế tâm lý nó đè nặng lên, cái căng thẳng về cảm xúc nó chuông sình ra, mệt mỏi. Và lỡ mà chết trong tình huống như thế thì khó tái sinh lắm. Hoài nghi, ghen tuông, sợ hãi, vân vân. Sư cô cầu của chúng ta cách đây khoảng mấy tuần cả tháng thì sợ là mình sẽ chết đó mà, cho nên biết là mình sẽ chết nên bà chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, tặng tiền người này, biếu người kia, hỏi thăm người nọ, và nói là nếu tôi có làm gì cô buồn bỏ qua hết nhau, như là lời trăn trối đó. Rồi thắp nhang, giấy Phật chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, bắt đầu bỏ ăn và uống luôn. Cho tôi xuống thăm mà biết là chắc chắn là bị bệnh tưởng chứ không có bệnh thật. Có thể trong một giấc mơ bà nghĩ là bà sẽ đi đó, chuẩn bị sẵn, dự tri thời chí như là kinh đã nói ha. Do vì không ăn ở tuổi già mà bị gãy xương do té nữa thì phải bị hao tổn sức khỏe là chuyện thường thôi. Hay xanh sao, nhưng mà vào bệnh viện cho uống thuốc, chích thuốc bớt liền. Và chúng tôi vào thăm nói với bà, sư bà không có bệnh gì đâu, Phật á, mới điện thoại xuống báo với con á, sư bà sẽ sống thêm 15 năm nữa không chết. Mà nói về ba lần thì bà nghe và tin thiệt. Bây giờ về sống phải re đâu có gì đâu. Cho nên chứng bệnh tưởng nguy hiểm lắm, nó là tưởng về cái tuổi già liên hệ cái chết thôi. Còn trong cuộc đời đó, nó không phải chỉ đơn thuần là thế, mình tưởng đủ kiểu hết á. Mà tưởng tượng nhiều chuyện nào thế thì càng chết sớm chuyện đó. Nếu không chết sớm á, thì cũng bị chạm mạch. Ma nè. Sáng hôm nay có một cô thiếu nữ khoảng chừng hai mấy tuổi hoài nè, tới gõ cửa cốc 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 cốc, mở cửa ra hỏi thầy ơi cho con sám hối, thầy ơi cho con sám hối sao vậy, con cảm thấy là có tội có lỗi với thầy. Ủa sao vậy, tôi có biết gì đâu rồi tội lỗi. Thầy nói sao trong lòng con lúc nào cũng có cảm giác là bị dao nó đâm vô đó, con nghĩ con có tội nhiều lắm. Hỏi tội gì không biết nữa. Đó là bệnh tưởng. Chứ tôi nói thôi bây giờ cô về đi, thứ hai trở đi đó thì dẫn cha hoặc mẹ đến. Chứ bây giờ nói cô đâu có nghe được đâu, cô không nhớ được. Thì thường những chứng bệnh tưởng nó có thể là do cái căng thẳng thần kinh, mất ngủ, suy nghĩ nhiều, tổn thất nghề nghiệp, thất tình, hay là một cái biến cố nào đó nó dẫn đến sự chấn động tâm lý mà không có người thân thương bên cạnh hiểu, giải bài, tháo mở, buông xả. Ôm cái nỗi đau cảm xúc đó lâu đó dẫn đến sự quan tưởng và chậm trong việc điều trị đó sẽ dẫn đến tình trạng là tâm thật từ nhẹ đến nặng. Mà khi qua đến giai đoạn tâm thần rồi thôi chịu thua, giống như cái tăng phụ bị cháy thì có nước mua tăng phụ mới thôi. Hay con chuột bị hư á thì nó cái dây đèn nó bật lên chứ không phát quang rõ được. Mình mở đèn như thế mình coi sách vở là nhức đầu, căng thần kinh hư mất hết, thà chẳng bật còn hơn. Do đó thực tập bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì cố gắng làm sao rũ bỏ mọi điên đảo mộng tưởng. Người quan trọng quá về chính mình, ý thức với mình nhiều quá đó, thì dễ bị những cái chứng bệnh quan tưởng lắm. Còn thôi là tưởng, tưởng tượng nhiều. Bữa nay vào chùa tụng kinh niệm Phật, về nhà có thấy Phật tế so đầu phóng hào quang, mừng lắm. Cái đó Đức Phật nói là tưởng ấm ma, ma là xen lẫn vào trong cái sự tưởng tượng của chúng ta. Đó là một cái điều xấu mà kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta phải vượt qua nó, đừng chạy theo nó. Và có nhiều người bị cái tưởng dẫn đi á, thấy trước mặt mình đó là một cái vườn hoa thật là đẹp, bướm chim hót líu lo, những đàn trẻ đang nô đùa vui tươi hạnh phúc, và nó làm cho mình có một cái thu hút là đi tới phía trước. Nhưng mà trước mặt mình đó là gì? Là đường này xe lửa, chiếc xe lửa đằng đường kia nó đang chạy lại và cứ lao tới, đi tới phía trước, thấy cảnh tưởng tượng đẹp phía trước thôi, chứ không ngờ đó bước tới ngay đường này là bị xe lửa cán chết, hoặc là xe đụng chết, hoặc là có người là có cái tình cảm mà thân kính với cha mẹ ông bà mình á, thì khi mình bị quan tưởng đó thì thấy là mẹ mình đang tắm dưới biển đó, thì kêu đó con ơi xuống đây, bà sẽ giúp cho con biết bơi, ở đây hạnh phúc lắm, cái thế gì này bình yên lắm. Người bị tưởng đó thì lao đầu xuống và chết chìm. Cái tưởng đó có gốc rễ của ảo giác, cho nên vượt qua mọi điều là mộng tưởng nó mới thật sự có được nước bàn. Nói tóm lại đó thì 8 câu so sánh giữa sự giống và khác của người mẹ và người vợ mà các ông đàn ông đưa ra đó là để biện hộ cho mình rằng là vợ tôi nó quá quắt lắm, tệ hơn vợ ăn đậu, là điều không nên. Có những cái so sánh thì nó đúng về phía người mẹ, sai về phía người vợ. Có cái là nó đúng về người vợ nhưng là sai với tư cách của người mẹ, thì ta cũng nên điều chỉnh. Người vợ nào trong đầu của bà cũng có hình ảnh của người mẹ, vì khi làm vợ bà là mẹ của đứa con, chỉ là qua đến tình yêu của hai người. Cho nên trong kinh Đức Phật nói có 4 tư cách làm vợ được xem là lý tưởng, đó là vợ như mẹ, chăm sóc chu đáo nhưng không để cho đứa con bị lệ thuộc vào mình, để cho nó có được cái bản lĩnh và sự trưởng thành. Vợ như em gái, tức là hầu hạ chăm sóc chồng như là người anh, hiểu biết cảm thông, không có trách móc căng thẳng chì chiết gì hết. Vợ như người nữ tỳ, cái này thì nó hơi tiêu cực, tức là phục dịch vô điều kiện đến độ là làm cho chồng mình ý lại và hư, thì nuông chiều chồng quá đáng làm cho vợ không trưởng thành được, hoặc là lợi dụng vào cái tấm lòng của vợ như thế trở thành là người không xứng đáng làm chồng làm cha. Và đó tuổi thứ tư đó là vợ như là người bạn đồng hành, nó vừa có cái bình đẳng giới, bình đẳng trách nhiệm, chia sẻ cảm thông, và hạnh phúc của mình đó là mong được mang lại hạnh phúc cho người khác, chứ không phải là bắt người ta phải thể hiện cái quyền hạn hoặc là thể hiện cái trách nhiệm, thì cái đó nó có thể tạo đến những sự căng thẳng. Còn trong tình bạn người ta đến với nhau bằng cái sự xung phong tình nguyện nhiều, sự biết trong đồng hành nó rất là cao, và 4 tư cách làm vợ này sẽ làm cho gia đình được hạnh phúc, vì hạnh phúc gia đình phần lớn lệ thuộc vào người vợ chứ không phải là người chồng. Sự nhạy cảm khôn ngoan của người vợ sẽ chẳng những làm cho gia đình hạnh phúc mà còn duy trì hạnh phúc đó theo một chiều hướng tích cực. Là nếu người chồng cũng là người khôn ngoan, hiểu biết, có thực tập Phật pháp đó, thì hạnh phúc gia đình đó lại càng bền vững hơn, giá trị đó lại ấn tượng hơn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14 0958 057 27 27, email buddhismtodayanc@yahoo.com, thích nhật từ a@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.